Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian đến với chương trình, vì tôi biết là vào lúc này đó thì trong một thế giới ngồn ngộn những thông tin với những diễn biến hết sức là quan trọng vừa xảy ra ở Việt Nam xung quanh sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những thông tin về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà quý vị vẫn dành thời gian đến với chương trình kinh tế của chúng tôi, thì tôi rất là biết ơn quý vị. Kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là trí tuệ nhân tạo, cách mạng trong nền kinh tế và tương lai nhân loại. Theo tôi nghĩ đó thì tất cả ai trong chúng ta đều đã từng nghe qua, đã từng biết đến và đã từng làm tiếp xúc, làm việc, thậm chí là làm việc với trí tuệ nhân tạo, mà điển hình đó là cái công cụ chatbot ChatGPT đó, mà ai cũng có thể đã dùng qua đó. Thì trong những cái năm gần đây đó thì nền kinh tế thế giới cũng như cuộc sống của con người đã chứng kiến những cái sự thay đổi gọi là mãnh liệt chưa từng thấy nhờ sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, và đó là chủ đề mà chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem trí tuệ nhân tạo là gì, nó hoạt động như thế nào và có những ứng dụng gì trong đời sống. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi nền kinh tế và cuộc sống con người như thế nào? Những nước nào đi đầu về trí tuệ nhân tạo và liệu Việt Nam có khả năng tham gia vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu hay không? Đây là những vấn đề mà chúng ta sẽ cùng thảo luận với vị khách mời là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính chào ông Lộc, cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Ngọc Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu. Tôi cũng mến chào chuyên gia về dữ liệu và trí tuệ thông minh, anh Quân Nguyễn.
Dạ vâng, cảm ơn. Tôi sẽ giới thiệu anh Huân Nguyễn sau. Thì giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đó, như quý vị đã biết, là người hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế. Và ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại của cộng đồng người Việt tại vùng Bắc Texas. Ông Lộc là người vị khách mời quen thuộc của chúng ta. Và như quý vị đã thấy trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta lại có một quý vị khách mời đặc biệt khác. Vì tính chất chuyên môn của chương trình đó, thì chúng tôi có mời đến là thạc sĩ Nguyễn Trần Huân. Xin trân trọng kính chào anh Huân ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian quý báu đến với chương trình.
Vâng, xin kính chào biên tập viên Ngọc Lễ, giáo sư Khương Hữu Lộc cùng quý vị khán thính giả theo dõi đài qua hôm nay.
Thạc sĩ Nguyễn Trần Huân là một nhà khoa học dữ liệu và là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Anh tốt nghiệp thạc sĩ ngành khoa học dữ liệu và là cử nhân toán học khoa học máy tính từ Đại học UCLA và Đại học San Jose State, bang California. Anh hiện đang sinh sống và làm việc cho một công ty khoa học dữ liệu ứng dụng AI cho công ty tên là Thai California tại Los Angeles. Và gần đây anh cũng đã xuất bản một cuốn sách chuyên về ChatGPT và trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI. Thì trong chương trình ngày hôm nay đó, thì để tiện lợi thì chúng tôi sẽ gọi tắt trí tuệ nhân tạo là AI. Và đây là một chương trình tương tác. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay là ý kiến gì đó dành cho các vị chuyên gia của chúng ta, thì xin quý vị hãy đặt ở dưới phần bình luận. Tôi sẽ liên tục theo dõi và chuyển đến cho các vị khách mời trả lời cho quý vị. Vâng, trước hết đó thì nói về trí tuệ nhân tạo, nói về AI đó, thì mặc dù chúng ta đều nghe thấy nhưng không phải ai cũng hiểu về cái nguyên lý hoạt động, về cái khái niệm nó như thế nào. Thì trước hết xin giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc hãy trình bày một chút về những cái nhập môn về trí tuệ nhân tạo, tức là nó là gì và nó hoạt động như thế nào, để cho khán giả hiểu được không ạ?
Vâng, như quý vị biết, sự tương hỗ của khoa học và đời sống, đây là một cái địa hạt mà công nghệ thông tin, có nghĩa là information technology, tiến triển không ngừng. Quý vị biết, trên phương diện công nghệ thông tin thì nó có hai phần, phần cứng và phần mềm, có nghĩa là cái bộ máy và cái software, cái phần mềm. Thì trong đó có những, quý vị đã từng nghe những cái máy siêu tính, có nghĩa là supercomputer, có lẽ là có nghĩa rằng những cái máy tính đó nó có cái khả năng, cái phần mềm có cái khả năng gần như là suy nghĩ giống như bộ óc con người. Trí tuệ thông minh nhân tạo được cấu tạo, được chế tạo theo hình dung như cái bộ não của con người. chúng ta hãy hình dung vào một đứa bé, bé sơ sinh vừa chào đời có một bộ óc nó hoàn toàn gọi là trong trắng, không có gì trong đó cả, thì đó là cái phần mềm mà trí tuệ thông minh như là một bộ óc được huấn luyện để bắt đầu suy nghĩ, để thu thập dữ liệu. Thì đó là cái yếu tố tiến triển không ngừng của trí tuệ thông minh. Trí tuệ thông minh về, như quý vị biết, những cái điều mà chúng ta dùng hàng ngày chúng ta không nghĩ đến, ví dụ những cái phần mà xe không người lái, hay là ví dụ như nếu có dùng, con em có dùng TikTok thì quý vị biết tại sao TikTok của Trung Quốc lại biết là những trẻ em đó thích những phần nào thì đưa vào những cái khung cảnh, những hình ảnh hay này nọ, họ biết những cái gì mình muốn để làm, vì họ cái trí tuệ thông minh nhân tạo đó nó tiếp tục học hỏi để nó biết được cái ý thích của người ta hay là cái nhu cầu. Nói nôm na đó, đó là một cái phần mà gần như là thay đổi, biến đổi toàn diện cái cuộc sống của con người từ bây giờ và tương lai, nó sẽ đi vô tường vô kể, không biết biên giới là đâu. Trên thế giới đã đầu tư vào trí tuệ thông minh rất nhiều. Ví dụ như trong 2023 đã có trên 190 tỷ đô la đầu tư vào trí tuệ thông minh. Đầu tư vào học máy, có thể là machine learning đó, thì khoảng 200 tỷ đô la. Và mặc dầu ChatGPT quý vị nghe nói đó, thấy đó là được bùng phát năm 2022 từ cái công ty gọi là OpenAI do ông Sam Altman thấy ra, nhưng mà thật sự ra đầu tư vào trí tuệ thông minh, anh Vương Nguyễn có thể sẽ khắc kỷ trong giây phút đây, nó bắt đầu từ cái giai đoạn sơ khởi từ 1950 rồi, rồi nó có qua những cái giai đoạn thăng trầm, rồi đến năm 1920 mới là đầu tư nhiều. Và công ty Nvidia là cái công ty mặc dầu người ta không để ý đến, sau khi ChatGPT ra đời thì Nvidia mới là bùng phát, là tại nhưng mà công ty này đã đầu tư vào trí tuệ thông minh và máy, gọi là máy học tính, cả chục năm về trước rồi. Trên thế giới đầu tư rất nhiều, và trí tuệ thông minh trong một tương lai nào đó có thể thay đổi con người hay không, đó là những điều mà có thể chuyên gia anh Quân sẽ nói thêm về phần đó. Đây là một cái đại cương mà quý vị biết là thế giới, trong những quốc gia mà trong đó 5 quốc gia siêu cường quốc đầu tư nhiều, và 13 quốc gia hiện tại mà chúng tôi sẽ liệt kê trong giây phút này đầu tư rất nhiều. Tại sao vậy? Vì nó tạo nên cái lợi thế cạnh tranh cho tất cả những công ty hay là cơ quan chính quyền, đó là competitive advantage, lợi thế cạnh tranh. Cái thứ nhì nữa đó là automated process, tiếng Việt gọi là quá trình tự động. Quá trình tự động của trí tuệ thông minh nó làm cho cái gọi là quá, nó biến đổi và tiến triển không ngừng. Cái điều thứ ba đó là phát minh mới mẻ, innovation. Và cái thứ tư đó là gia tăng năng suất, là productivity. Chúng tôi sẽ đi vào chi tiết trong giây lát. Từ đây đó là cái nhìn đại cương về trí tuệ thông minh. Đầu tư vào trí tuệ thông minh cả hàng tỷ, hàng ngàn tỷ đô la, càng trăm tỷ đô la. Đó là cái chuyện đang xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Lộc. Đó thì tôi cũng biết đây là một lĩnh vực hết sức là mới mẻ và nhiều người vẫn còn rất là mơ hồ. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay có một cái chuyên gia về trí tuệ nhân tạo đến từ Los Angeles và đã từng viết một cuốn sách về AI đó. Thì tôi cũng khuyến khích quý vị khán giả, nếu quý vị khán giả có những cái thắc mắc gì đó thì xin quý vị đừng ngại chia sẻ để cho chuyên gia giải đáp cho quý vị đó. Thì thẳng sẵn tiện đây tôi cũng hỏi quý vị là nếu quý vị ở Việt Nam hay là ở đâu đó mà đã từng tiếp xúc với trí tuệ nhân tạo, đã từng sử dụng công cụ ChatGPT, thì xin quý vị hãy chia sẻ những trải nghiệm của mình để cho mọi người khác cùng biết được không ạ? Vâng, trở lại với chương trình đó thì tôi muốn hỏi giáo sư Khương Hữu Lộc đó, thì sau khi giáo sư trình bày đại cương về trí tuệ nhân tạo thì tôi có một thắc mắc là tại làm sao mà AI nó có thể hoạt động thông minh như một bộ não con người, và cái nguyên tắc hoạt động đó là như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, tôi sẽ nói đại cương, và tôi sau khi tôi nói thì tôi mời anh Vương Nguyễn đi vào những cái phần về gọi là khoa học. Trên cái trí tuệ thông minh á, thì nó có nhiều phần. Trong cái phần đó là cái phần mềm, nó có những cái nút gọi là cái nút mạng lưới thần kinh, mà như bộ óc, mà nó liên lạc với nhau như và quý vị nhìn vào bộ óc của con người đó, thì tại sao bộ óc con người, một đứa trẻ sơ sinh không biết suy nghĩ gì nhiều đó, nhưng mà từ từ càng ngày càng suy nghĩ tinh tế cho đến một trở thành một bộ óc như là Einstein hay là Stephen Hawking. Mà những người này thật sự ra họ chỉ sử dụng một phần nào của bộ óc họ mà thôi. Và cái bộ óc đó, đó là họ nó có khả năng là đưa ra những tín hiệu để cho những cái gọi là cái bộ não trong nút thần kinh của mình liên hệ với nhau để ra những cái quá trình, có nghĩa là processes, qua những quá trình để mà execution, có nghĩa là chấp hành, để từ đó đưa ra cái nhận thức. Thì cái trí tuệ thông minh là cái phần mềm mà nó bắt chước theo những cái nút của bộ óc thần kinh và nó liên tục học hỏi tùy theo cái dạng của trí tuệ thông minh. Mời anh Quân tiếp tục về cái phần này, anh Quân ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Huân giải thích thêm về cái nguyên tắc hoạt động của trí tuệ nhân tạo, làm sao mà trí tuệ nhân tạo có thể thông minh như là đầu óc con người.
Thì đầu tiên á, muốn biết được điều này chúng ta phải hiểu một số cụm dẫn từ quan trọng, ví dụ như là Big Data, thì nó là một thuật ngữ để mô tả các tập dữ liệu cực kỳ lớn và phức tạp mà đôi khi các công cụ quản lý dữ liệu truyền thống không thể nào xử lý một cách hiệu quả được. Thì để hiểu rõ hơn về AI là những khái niệm chúng ta cần biết, đó là chúng là chủ đề chính ngày hôm nay, đó về AI là lĩnh vực tạo ra các hệ thống mà có thể thực hiện được các nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ con người, ví dụ như sự suy luận hoặc đưa ra những quyết định khác nhau. Thì những ví dụ như chúng ta có thấy là xe tự động lái hoặc những hệ thống gợi ý. Thì tiếp đến chúng ta có một thuật ngữ đó là học máy, machine learning. Đó là một nhánh nhỏ hơn của AI, nó tập trung vào việc phát triển các thuật toán cho phép máy tính học hỏi từ dữ liệu và cải thiện tần hiệu suất của nó theo thời gian. Thì tôi sẽ nói ngắn gọn về học máy, đó là thường được chia thành 3 loại chính. Thì đầu tiên là học có giám sát, nó gọi là supervised learning. Thì thuật toán này được huấn luyện trên các tập dữ liệu lớn mà có được gắn nhãn trước và các ví dụ mình đã biết, ví dụ như là các loại email nào là email rác, hoặc là dự đoán trước được giá nhà nếu có thể. Loại học thứ hai ở đây đó là học không giám sát, unsupervised learning. Thì đây là một thuật toán trái ngược với thuật toán vừa rồi, đó nó làm việc với những dữ liệu không hề được gắn nhãn trước. Thì chúng ta có thể nhìn ví dụ như là phân cụm các khách hàng thành các nhóm khác nhau dựa trên cái hành vi mua sắm của họ trên những shopping online, hoặc là phát hiện ra những sự bất thường trong giao dịch tài chính. Và cái loại học cuối cùng á, là học tăng cường, reinforcement learning. Thì cái thuật toán này được học thông qua các tương tác với môi trường và dưới dạng là nhận được phản hồi do phần thưởng hoặc là hình phạt. Thì những cái AI này là có thể như là AI chơi cờ vua hoặc AI điều khiển robot. Thì tiếp đến thì chúng ta có một nhánh nhỏ hơn của học máy, nó gọi là học sâu. Thì đây là deep learning. Chúng ta đang gần đi tới với cái lý do tại sao mà AI có thể thông minh như bây giờ. Thì Deep Learning, nó cũng như giáo sư Lộc đã nói, là nó sử dụng một mạng lưới neuron hoặc là nhiều lớp mạng neuron sâu để học từ dữ liệu phức tạp và lớn hơn nữa. Thì mạng neuron đây đơn thuần cũng như giáo sư Lộc nói là một mô hình toán mà được lấy cảm hứng từ cấu trúc và cũng như là cách vận hành và chức năng của bộ não con người chúng ta. Thì những ứng dụng của Deep Learning có thể như là nhận diện giọng nói hoặc là phân loại hình ảnh. Và cái khái niệm cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến thì cũng đang rất là thông dụng trong thời gian hiện tại, đó là mô hình ngôn ngữ lớn, thì Large Language Modules. Thì mô hình ngôn ngữ lớn đây là các mô hình AI mà đã được huấn luyện trên lượng rất là lớn dữ liệu văn bản để mà tạo ra ngôn ngữ một cách tự nhiên hơn và hợp trong mỗi ngữ cảnh hơn. Thì ví dụ như là ChatGPT hoặc là Bard Module của Google. Và đó là những khái niệm quan trọng và cũng là nền tảng để chúng ta nắm bắt được trí tuệ nhân tạo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Huân đã giải thích rõ về cái Deep Learning và về cái Machine Learning, tức là học sâu và học máy. Vậy thì theo tôi nghĩ là cái AI này nó hoạt động, nó phải cần có những cái gọi là dữ liệu, rất là nhiều dữ liệu để nó dựa vào đó, để nó phân tích và nó đưa ra những cái quyết định và kết luận, đúng không ạ? Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn có chia sẻ đó là về cái cách anh sử dụng cái phần mềm ChatGPT, thì anh nói là có khả năng hấp thụ ChatGPT có khả năng hấp thụ những dữ liệu tài chính và phân tích khá chính xác. Tôi dùng chatbot mini để tìm đáp án cho những bài tập phân tích, nó cho đáp án khá chuẩn. Thì giả sử như bây giờ nếu như mà tôi đưa những cái dữ liệu thông tin về cái thị trường chứng khoán, về cổ phiếu, về chẳng hạn, thì liệu mà các phần mềm AI nó có thể đưa ra những quyết định đầu tư hay không, chính xác hay không, mà thưa anh Huân?
Nếu mà nói về các tập dữ liệu mà để đầu tư, mà để sử dụng cho giống như việc cá nhân, ví dụ như là mà phỏng đoán vào thị trường chứng khoán, thì rất là khó, là tại vì chúng ta cần một lượng dữ liệu vô cùng lớn, là hàng ngàn, hàng triệu các tập dữ liệu khác nhau. Nhưng mà nếu riêng chúng ta thì không thể nào có thể có những được những cái phần lớn dữ liệu đó, thì những cái công việc này thì nó chỉ phù hợp với lại những tập đoàn, những doanh nghiệp lớn mà họ đã có sẵn một nguồn dữ liệu từ 10 năm, 20 năm, 30 năm nay, thì họ mới có thể có khả năng luyện những con chatbot mà chuyên ngành về phân tích dữ liệu tài chính một cách chính xác hơn, so với nếu mà chúng ta xài những chatbot như là ChatGPT hay là Google Gemini mà đã được luyện sẵn trong một dữ liệu nhất định rồi. Vâng.
Và tức là có những con chatbot mà nó chuyên về ngành tài chính, nó có đủ dữ liệu thì nó có thể làm được công việc mà như tôi vừa nói, đúng không ạ? Có thể phân tích tài chính mà để đưa ra những quyết định đầu tư.
Vâng ạ.
Vâng, cảm ơn anh Huân. Thưa giáo sư Lộc đó, thì quay trở lại về câu chuyện của về AI đó, thì thưa ông đó, thì trong khoảng thời gian vừa qua, trong vòng 10 năm trở lại đây, thì nó đã thay đổi nền kinh tế thế giới như thế nào?
Vâng. Tiêu biểu nhất là ChatGPT. Bây giờ thứ nhất là mình cắt nghĩa cái chữ ChatGPT là cái chữ tắt là cái gì? ChatGPT, cái chữ tắt á, là Generative Pre-trained Transformer. Đó là chữ tắt của ChatGPT. Đó có nghĩa là tiếng Việt coi là máy biến áp được đào tạo trước để trò chuyện. Thì quý vị biết là đó là máy biến áp mà đào tạo trước, có nghĩa là có những cái supervised learning mà anh Vương nói đó. Mà ChatGPT sở dĩ mà được phổ biến thông dụng đó, bây giờ trị giá là 86 tỷ đô la. Và người tổng giám đốc của công ty này, anh chàng này 39 tuổi, hiện tại tài sản của anh trị giá là khoảng 2 tỷ đô la. Và Microsoft là đầu tư rất lớn. Microsoft đã đầu tư 1 tỷ đô la vào OpenAI và gọi là có cái gọi là cái hứa hẹn là trong 10 năm nữa sẽ đầu tư 10 tỷ đô la. Quý vị biết là trong hệ thống thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đó, hiện tại đó, nếu quý vị theo dõi những cái index là Nasdaq hay là Dow Jones hay là S&P 500 đó, lên xuống đó, đại đa số là những cái công ty công nghệ nó dẫn đầu cái stock market, mà hầu như công ty nào cũng đầu tư chạy đua vào cái công nghệ AI rất là nhiều. Đây là một cái địa hạt mà cần đầu tư rất nhiều và nó kích thích kinh tế. Khi mà những công ty lớn có sự đầu tư thì tất nhiên có tiền, thì họ gọi là thu mượn nhân viên, họ bành trướng hãng xưởng, họ buôn bán hàng hóa và vật liệu, thì họ tạo công ăn việc làm. Nhưng lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về cái địa hạt là nếu mà trí tuệ thông minh nhân tạo mà đi đến cái mục đích cao đẳng của nó thì nó sẽ gọi là loại bỏ công ăn việc làm như thế nào. Đó là những hiệu quả mà chúng ta đã bắt đầu thấy trong những cái công việc làm giấy tờ. Trong quá khứ đó, khi mà công nghệ thông tin, công nghệ information technology computer đó ra đời đó, thì có rất nhiều lo sợ. Họ lo sợ rằng nó sẽ thay đổi công ăn việc làm con người sẽ thất nghiệp nhiều. Nhưng mà ngược lại, công ăn việc làm về công nghệ thông tin information tạo công ăn việc rất nhiều người làm về công nghệ thông tin này và tạo nên công việc càng lớn, người ta làm năng suất cao hơn và hữu hiệu hơn và kinh tế phát triển hơn. Nhưng mà đây là một cái địa hạt đi vào một cái lãnh thổ hay một cái lãnh hải mà hoàn toàn chưa khám phá ra, tiếng Mỹ gọi là uncharted territory hay là water, đi một cái địa hạt mà chưa khám phá ra. Có nghĩa rằng trí tuệ thông minh nhân tạo tạo ra những robot. Những robot này thay thế con người đến mức nào và thay thế đến toàn diện hay không trong tương lai 10 năm, 20 năm, 30 năm, và hy vọng anh Quân sẽ cắt nghĩa thêm về điều này. Thì đây là một cái địa hạt mà chúng ta không biết, nhưng khoa học tiến triển và khoa học hiện tại là hiện giai đoạn này nó tạo ra đầu tư vũ bão về cái địa hạt này, tạo công ăn việc làm, tạo cơ hội. Và quý vị cũng biết là gần đây Tổng thống Biden đi vào Việt Nam đã nói một trong những cái phần mà nói rằng Hoa Kỳ muốn đưa đầu tư vào Việt Nam hai lĩnh vực, đó là về chất bán dẫn và trí tuệ thông minh nhân tạo. Đó là cái điều rất rất là cần thiết, vì hai cái địa hạt này nó đi gần với nhau, nó gần như là tương hỗ, nó cần với nhau trí tuệ thông minh nhân tạo hay là những cái gọi là máy học, phải cần những cái chip rất là tinh tế và cực kỳ mạnh thôi.
Dạ vâng, thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái việc là vai trò Việt Nam sẽ là đón nhận cái cơ hội, cái làn sóng trí tuệ nhân tạo này như thế nào để mà gọi là nâng cao cái nền kinh tế của mình đó. Thì trở lại quý vị khán giả đó, thì cảm ơn khán giả Nguyễn Đình Tuấn đã chia sẻ đó. Thì tôi cũng muốn quý vị khán giả khác đó, nếu quý vị đã có xài qua cái chat GPT thì xin quý vị hãy chia sẻ cái trải nghiệm của quý vị là có hài lòng hay không. Và không biết là có quý vị nào trong công việc của mình là có nhờ rất là nhiều đến trí tuệ nhân tạo để giúp đỡ hay không, mà trong công việc học tập cũng như nghiên cứu hay là cũng như làm việc của mình, có ai phải cần dùng đến trí tuệ nhân tạo và quý vị thấy kết quả nó như thế nào ạ? Vâng, quay trở lại với anh Huân đó, thì thưa anh đó, thì không biết là AI hiện nay nó được ứng dụng trong cuộc sống ra sao ạ? Nó đem lại những lợi ích gì so với trước đây mà chúng ta không có được ạ?
Vâng, thì trong thời điểm hiện tại chúng ta đang được chứng kiến rất nhiều ứng dụng thực tiễn của AI nói chung và cũng như ChatGPT nói riêng vào trong vô vàn lĩnh vực của cuộc sống. Thì chúng ta có thể có những ví dụ đáng chú ý bao gồm các lĩnh vực như là y tế. Thì AI bây giờ đang cải thiện ngành y tế một cách rất đáng kể bằng việc hỗ trợ được các bác sĩ trong việc chẩn đoán bệnh cũng như đề xuất ra các chương trình điều trị theo mỗi cá nhân riêng. Ví dụ như các máy tính, công cụ sổ tay điện tử của bác sĩ bây giờ có thể tự động tạo ra các ghi chú vô cùng quan trọng giữa cuộc hội thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thì sao? Thì điều này có thể giúp bác sĩ có nhiều thời gian và tập trung hơn vào bệnh nhân của mình. Hay là AI cũng đang được sử dụng để giúp chẩn đoán và phát hiện sớm hơn các hình ảnh y khoa một cách chính xác. Ngoài ra thì AI cũng đang giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc, như là nó có thể giúp phân tích được hàng tỷ các hợp chất khác nhau để tìm ra loại thuốc có tiềm năng nhất một cách nhanh chóng. Thì ngoài y tế ra, chúng ta cũng có thấy sự có mặt của AI trong lĩnh vực giao thông. Các hệ thống như là Tesla Autopilot sử dụng AI để cung cấp các chức năng như là tự động lái, có thể hỗ trợ chúng ta giữ làn đường, hoặc là thậm chí là đổ xe tự động. Một ngành khác đó là trong công nghiệp, nông nghiệp cũng đang hưởng lợi rất nhiều lợi ích qua sự hiện diện của AI. Thì AI được sử dụng trong nông nghiệp để theo dõi sức khỏe của cây trồng, cũng có thể coi được điều kiện đất và thời tiết, thì giúp nông dân đưa ra các tưới tiêu, kiểm soát phân bón hay là kiểm soát sâu bệnh chính xác hơn. Và một lĩnh vực khác cũng đang áp dụng AI khá là nhiều, đó là ngành dịch vụ tài chính. Thì AI sử dụng trong ngành dịch vụ tài chính là phần lớn là để phân tích và phát hiện các giao dịch bất thường này, giúp chúng ta ngăn chặn được sự gian lận hay là tối ưu hóa được các chiến lược đầu tư khác nhau. Thì nếu mà nói về lợi ích của AI so với trước đây thì có 4 điều chúng ta nên chú ý nhất. Thì điều đầu tiên đó là nó giúp tăng năng suất và hiệu quả trong công việc. Thì AI bây giờ đã có thể thực hiện nhiều công việc một cách vô cùng nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu tối đa lỗi của con người và tăng năng suất làm việc. Ví dụ như các trợ lý ảo như ChatGPT có thể giúp chúng ta nghiên cứu bằng cách tìm kiếm thông tin trong một quyển sách hoặc nhiều quyển sách, mấy ngàn trang chỉ trong một tích tắc mà thôi. Thì điều thứ hai đó là AI sẽ giúp tự động hóa nhiều quy trình, từ đó giảm thiểu cái thời gian và chi phí so với các việc mà chúng ta phải thực hiện thủ công. Ví dụ như chúng ta phải tốn nhiều thời gian để ngồi chỉnh sửa chính tả một văn bản dài hay là nhập dữ liệu, thì giờ đây AI có thể làm điều đó một cách nhanh chóng với độ chính xác cao. Điều thứ ba đó là các trải nghiệm của chúng ta bây giờ sẽ được cá nhân hóa một cách tối đa nhất có thể. Thì AI, như chúng ta đã biết, là có khả năng phân tích dữ liệu lớn, thì nó có thể đưa ra những đề xuất phù hợp với từng cá nhân riêng. Thì điều này giúp tăng cường cái trải nghiệm của người dùng trong các lĩnh vực khác nhau như là giải trí, mua sắm trực tuyến hay là thậm chí là giáo dục. Và cái điều cuối cùng mà cũng là điều quan trọng nhất đây là đột phá của ngành AI, đó là so với các thuật toán trước đây á, thì bây giờ các hệ thống AI có thể liên tục học hỏi từ dữ liệu mới và cải thiện hiệu suất của mình. Thì điều này giúp AI ngày càng hoàn thiện hơn theo thời gian.
Vâng, tôi xin, xin rất là cảm ơn anh Quân đã đưa một cái lời chắc nghĩa nó rất là toàn diện, rất là đầy đủ, mà tôi xin bổ túc thêm một vài cái ví dụ thực tiễn. Ví dụ như khám phá ra vaccine COVID-19, khoa học đã tuyên bố rằng họ dùng AI rất nhiều để chế ra vaccine. Ví dụ như nông nghiệp, như quý vị biết, Do Thái là một quốc gia rất là nhỏ, nằm gần như trên một cái khu sa mạc. Nhưng mà đó là một quốc gia cái nền nông nghiệp tiên tiến nhất và gọi là hiệu quả nhất thế giới, vì họ dùng cái công nghệ AI để trồng trọt một cách rất là phù nhiêu. Ví dụ như giao thông thì quý vị biết rồi. Còn y tế đó thì trên phương diện AI đó, gần như bác sĩ nào họ cũng dùng để chi, để vì một vị bác sĩ chuyên gia hay là một bác sĩ về tim, về thận này nọ thì họ nhìn một khía cạnh thôi. Nhưng mà AI có thể tổng hợp tất cả để cho cái một gọi là đội ngũ bác sĩ phân tích một cách rất là rõ ràng. Đó là những áp dụng thực tiễn mà chúng ta thấy. Còn ChatGPT, nếu quý vị theo dõi trong những YouTube đó, cái điều mà tôi có cái gọi là cái ấn tượng nhất đó, là một người nói ra một câu của truyện Kiều, một cái câu rất là phức tạp của thơ Kiều mà ChatGPT cắt nghĩa diễn thuyết rất là chính xác. Đó là một cái điều mà tôi có cái ấn tượng lớn nhất về về ChatGPT, thưa quý vị.
Dạ vâng, tôi cũng thấy rất là hấp dẫn với những cái ứng dụng của AI trong nông nghiệp. Chúng ta đã biết là nền kinh tế Việt Nam hiện giờ vẫn đa phần là nông nghiệp đó. Thì nếu như những người nông dân ở Việt Nam mà biết ứng dụng AI như ở Israel mà giáo sư nói đó, để trong cái việc tưới tiêu hay trong việc bón phân hay trong việc canh tác mùa màng như thế nào đó, thì liệu nó sẽ thay đổi cái nền nông nghiệp Việt Nam như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thưa nó rất nhiều anh. Tại vì như chúng ta biết đó, gần đây đó, Việt Nam thì cái chương trình mà làm cái kênh đào của bên Campuchia đó là một cái đe dọa rất lớn, vì dẫn thủy nhập điền đó từ cái dòng sông Mekong có thể cạn nước. Và đó, nhưng mà hiện tại thì cái phương trình nó đang bị gọi là chậm trễ lại, vì Trung Quốc không có đầu tư mạnh như là trong trong quá khứ nữa. Nhưng mà nếu đầu tư đó thì miền Nam sông Cửu Long đó, đồng bằng sông Cửu Long sẽ mất nước đi. Thì cái công dụng AI nông nghiệp đó trong đồng bằng sông Cửu Long là chiếm trên 40% năng suất về sản xuất lúa gạo và nông lâm súc, đó là có thể dùng AI giống như của Do Thái. Do Thái là một cái quốc gia mà gần như có thể nói là không thể trồng trọt một điều gì cả, không có nước, mà họ dùng AI và họ dùng cái công nghệ biến nước biển thành nước nước ngọt để trồng trọt, và AI để mà theo dõi từng giọt nước, từng loại cây, từng cái rễ cây, từng như thế nào, sức khỏe như anh Vương nói đó, để cái năng suất nó cao là như vậy thôi.
Dạ vâng, đó là một cái mở ra một cái triển vọng rất là lớn cho ngành nông nghiệp nếu như nền nông nghiệp Việt Nam biết ứng dụng, đúng không ạ? Thì hồi nãy chúng ta có nói về cái AI có thể ứng dụng có thể trong y tế để giúp đỡ cho các bác sĩ chẩn đoán và cũng đề ra phác đồ điều trị bệnh. Thì tôi thắc mắc là nếu như vậy thì có một ngày nào đó chúng ta không cần bác sĩ nữa, đúng không ạ? Vì AI nó đảm nhận gần hết công việc của bác sĩ rồi.
Vâng, đây là một trong những cái nghiên cứu. Thật sự ra cái địa hạt này là một cái địa hạt, như tôi đã nói, là một cái gọi là cái lãnh thổ hay là lãnh hải mà chưa được khám phá, có nghĩa uncharted water hay territory, không biết AI sẽ đi về đâu. Nhưng mà có những cái cơ quan mà rất là đáng tín nhiệm như là Goldman Sachs hay là McKinsey, là hai cơ quan là tư vấn nghiên cứu rất là tinh vi đó, thì họ nói rằng AI đó, nhất là McKinsey đó, họ nói rằng AI đó trong vòng tới năm 2030 đó sẽ loại bỏ khoảng 12 triệu công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ. Và những công việc làm này có được tái tạo hay không là mình không biết. Còn về phương diện mà về kỹ nghệ đó, là Google đó đã bỏ ra những cái phần mà những kỹ sư mà về về để mà chế tạo phần mềm gọi là cơ bản rất nhiều. Và công ty IBM và British Telecommunication đã nói rằng đó họ đã cắt giảm công ăn việc làm nhiều vì họ có AI. Goldman Sachs nói rằng đó là trên nếu mà cái AI tiến triển tột bậc, nó tên 300 triệu công an việc làm thế giới có bị loại bỏ và thay thế một phần nào đó. Nhưng mà còn về phương diện bác sĩ đó, thì có những cái lập luận khác nhau. Vì những vị bác sĩ mà về y khoa tổng quát đó, thì chúng ta có thể hình dung được một hệ thống AI mà được sử dụng toàn thế giới, hay là từng bang, từng tiểu bang, từng thành phố, từng góc đường này, để có một bác sĩ ở trung tâm, để không phải là AI quyết định, bác sĩ AI quyết định là như vậy, nhưng mà phải có con người quyết định. Và chuyên gia thì cái chuyện đó mình không biết được. Tuy nhiên, anh Vương có thể sẽ đi vào đó, AI rất là hữu hiệu nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Vì AI đã từng, trong cái việc học y khoa, đã đưa ra những cái chuẩn đoán nó không đúng. Ví dụ như, một người mà bệnh suyễn đó, gọi là AI lại đưa ra là cái triển vọng bị tử vong rất ít. Nhưng mà tại sao? Là tại vì đặt trên cái gọi là cái thuật toán đó, là những người bệnh suyễn là những người đi khám bệnh nhiều, đi thử nghiệm nhiều, cho nên tử vong ít, chứ không phải là bệnh suyễn là tử vong ít. Thành ra những cái phỏng đoán đó nó rất nguy hiểm mà khi mà mình quyết định theo cái ý nghĩa của AI. Thành ra cái vai trò bác sĩ hay là vai trò y tá tổng quát có thể giảm đi, nhưng mà những cái ngành nghề chuyên môn đó cần phải có cái cảm tính, cần phải nhìn. Khi ngành y khoa họ nhìn đó là total body treatment, có nghĩa là gọi là chuẩn bệnh hay là chữa bệnh con người toàn thể, chứ không phải là cái tim, không phải là cái phận, mà không phải là thức ăn uống, không, tất cả đi chung với nhau. Thì AI không có cái khả năng đó, mà một vị bác sĩ có khả năng đó thôi.
Dạ vâng.
Mời anh Quân nói về cái đề hạt này nữa anh Quân.
Dạ vâng, tôi sẽ hỏi anh Quân hôm sau đó. Thì bản thân tôi là một nhà báo, thì nhiều khi tôi còn cảm thấy công việc mình, một số công việc đó AI có thể làm được, chẳng hạn như là đưa những cái thông tin nền, những thông tin dữ liệu thì họ có thể chế biến, có thể gọi là tạo thành một cái bài báo hoàn chỉnh. Thì tôi cũng nghe nói là AI họ còn có thể thông minh đến mức là có thể viết được một cái bản nhạc, hay viết được một cái bài thơ, hay là viết được cái cuốn tiểu thuyết, hay là làm được cả một bộ phim. Thì những điều đó, cái khả năng đó có đúng không ạ, thưa anh Huân?
Vâng, điều đó hoàn toàn đúng. Thì AI bây giờ ngày càng nhiều là tham gia vào các công việc sáng tạo, như anh đã nói đó, là viết nhạc, vẽ tranh và sáng tác văn học. Nhưng mà tuy nhiên cái sự sáng tạo của AI nó vẫn còn rất là hạn chế, và thường dựa trên những mẫu dữ liệu nền đã có sẵn rồi, nên vẫn còn nhận được rất nhiều là ý kiến trái chiều từ công chúng về những sản phẩm mà nó đưa ra.
Một cái đề hạt đó mà tôi đã thấy trong hồ sơ nghiên cứu đó là ChatGPT mà 4.0 đó, là có nghĩa là cái dạng mới nhất đó, là họ cho thấy rằng đó cái ChatGPT có khả năng thi kỳ thi lấy hành nghề, có gọi là uniform bar exam đó, là sinh viên luật đó mà muốn hành nghề luật là phải qua được cái bar exam đó. Thì họ nói rằng ChatGPT đó thành công trong cái kỳ thi mà để hành nghề thành luật sư đó trên 90% thí sinh. Rồi có một cái thí nghiệm khác nói rằng đó ChatGPT có khả năng thi cái kỳ thi hội đồng y tế, có nghĩa là medical board exam đó, cũng có khả năng gọi là qua khỏi rất nhiều hơn thí sinh gọi là những người sinh viên y khoa mà đã sau khi đã tốt nghiệp y khoa rồi. Tại đây đó là khi mà dựa trên dữ liệu như Vương nói đó, cái dữ liệu lớn hay là máy học đó, là học máy đó, thì cái khoa học nó nhanh và nó vũ bão hơn là con người phải dùng tổng hợp này nọ. Đó là những cái đề hạt mà thật sự mình chưa thấy nó sẽ đi về đâu trong tương lai thôi.
Dạ vâng, tôi cũng hỏi thêm anh Huân đó, thì như anh Huân có giải thích đó là AI là phải dựa trên những cái dữ liệu có sẵn thì họ mới tổng hợp lại đưa ra những kết quả. Nhưng mà tôi trong những công việc như là mang tính rất là sáng tạo, như là viết truyện hay là làm thơ hay là viết nhạc hay là vẽ tranh hay thậm chí là làm báo nữa chẳng hạn, thì rõ ràng công việc của AI như vậy thì nó sẽ là mang tính rất là rập khuôn, đúng không ạ? Tức là nó phải dựa vào dữ liệu có sẵn, chứ nó đâu thể nào mà sáng tạo nên những cái mới mẻ mà đem lại những cái giá trị mới cho con người đâu, đúng không thưa anh?
Đúng, và một điều tôi nhận thấy những ý kiến gần đây về những cái video giống như ca nhạc mà các ca nghệ sĩ đã chế tạo trong thời gian gần đây ở bên Hoa Kỳ, thì cái điều mà công chúng nó nói nhiều nhất nhận xét đó là thiếu sự cảm xúc trong cái những bài nhạc hay những là cái video mà tạo lại gương mặt của ca sĩ đó, thì nó hơi bị thiếu cái cảm xúc để kết nối với lại người nghe và cũng như người theo dõi.
Dạ vâng, tôi cũng xin nhắc quý vị khán giả là sẵn tiện có chuyên gia về AI cũng như chuyên gia kinh tế là giáo sư Lộc ở đây đó, thì quý vị có những cái vấn đề gì thì xin quý vị đừng ngại chia sẻ để các chuyên gia giải đáp thắc mắc cho quý vị. Quay trở lại chương trình đó, thì thưa giáo sư Lộc, xin giáo sư hãy cho biết về cái quy mô của cái nền giá trị của cái ngành công nghiệp AI hiện nay là bao nhiêu, như thế nào, và hiện nay trong các nước trên thế giới thì quốc gia nào hiện đang dẫn đầu trong cuộc chạy đua về trí tuệ nhân tạo?
Chúng ta nên hiểu rằng đó là trí tuệ thông minh nhân tạo nó tùy thuộc vào chip rất nhiều. Mà quý vị chip á, thì quý vị biết á, trong chip á, khi chế tạo chip á, là TSMC đó, của Đài Loan là chế tạo chip, những cái chip công nghệ cao nhưng mà không đủ đâu vào đâu cho cái nhu cầu của AI. Đó là lý do mà người tổng giám đốc của công ty OpenAI đó, ông nói rằng đó chip không đủ công cứng cung cấp cho cái nhu cầu mà ông muốn gọi là tiến triển về AI, cho nên ông nói ông muốn kêu gọi vốn. Đây là chỉ giấc mơ của ông thôi, là 7.000 tỷ đô la. Quý vị có thể tưởng tượng không? 7.000 tỷ đô la, 7 trillion đô la. Có nghĩa là mình lấy tất cả GDP của Nhật Bản và Pháp nhập lại, là đó là cái số vốn mà ông Solomon nói rằng cần để chế ra những xưởng hãng làm chip và hãng phát điện. Vì sản xuất chip á, cần điện lực rất nhiều, mà rất nhiều công ty AI đã ký contract với lại lò điện nguyên tử lực để lấy điện. Thành ra đây là một cái kỹ nghệ mà nó cần chất bán dẫn rất nhiều, nó cần cái công nghệ cao và cái mạch tích hợp cũng như silicon của AI. Thì 7.000 tỷ con số Templeman đó chỉ là giấc mơ. Nhưng mà trên phương diện đầu tư đó, thì quý vị biết đó là Trung Quốc đã đi về AI rất lâu. Họ là một quốc gia đứng nhất nhì trên thế giới về cái số robot mà họ gọi là thiết kế trong xã hội, trong ngay cả những cái bộ máy AI mà họ theo dõi gián điệp ngay cả công dân của họ nữa. Họ đi rất sâu, rất xa, và TikTok là một cái điển hình nhất, hay là những cái công ty mà thành danh như Huawei, ZTE hay là Alibaba này nọ, và những cái đại học của họ, Peking University, họ nghiên cứu AI rất nhiều. Nhưng mà về công nghệ nghiên cứu cao và đầu tư mạnh á, hiện tại với cái đạo luật Chip and Science Act của chính phủ Biden và được Quốc hội thông qua đó, nó khuyến khích đầu tư về cái gọi là AI, trong đó có cái phần là máy học đầu tư nữa, thì rất mạnh. Thì những cái quốc gia mà đầu tư vào AI nó nhiều lắm, tới 13 quốc gia rồi. 13 quốc gia mà dẫn đầu là Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ đó đầu tư vào AI đó là vì cái nhu cầu tôn chỉ quốc gia Hoa Kỳ. Và trong đó, đó cái phần mà họ nghĩ rằng AI sẽ đóng góp vào kinh tế Hoa Kỳ tới khoảng 2.000 tỷ đô la trong mấy năm tới. Còn Trung Quốc thì quý vị biết rồi, cái mục tiêu và tham vọng của họ là Made in China 2025 và 2030 đó. Mặc dù cái tham vọng đó bây giờ cái mục đích nó không đạt được, nhưng mà đó là cái điều mà họ đã đi tiên tiến về AI để chi, để mặc dù đó là một quốc gia dân số rất đông, nhưng mà họ lại gọi là chế tạo robot rất nhiều để cho cái kỹ nghệ gọi là xuất siêu của họ về xuất cảng. Và những cái đại học nghiên cứu của AI họ rất là tân tiến. Nhật và Trung Quốc, hai quốc gia đầu tư AI, vì đây là hai quốc gia dân số lão hóa rất nhiều, có nghĩa rằng họ không, dân số mỗi năm càng ngày càng giảm, người già càng nhiều, họ không sanh đẻ, thì nhân công ở đâu để cung cấp cho xã hội hay là cho công nghiệp, thì AI, robot là cái giải pháp của Nhật và Trung Quốc. Và kế đó là Ấn Độ, vì biết đó là một dân quốc gia mặc dầu lớn, nghèo, nhưng GDP chỉ có 2.000 tỷ đô la, nhưng mà họ cần để mà gọi là cung cấp gọi là hàng hóa hay là dịch vụ cho dân của họ. Và Đức, Đức là một quốc gia về công nghệ cao. Quý vị biết là tất cả những cái sản phẩm của Đức là phần nhiều là công nghệ cao, từ những cái xe công nghệ cao hay những máy chính xác về y khoa cũng từ Đức rất là nhiều. Sau đó là Pháp. Pháp cũng chú tâm vào công nghệ cao rất nhiều. Úc và Anh Quốc. Anh Quốc thì họ đi cân bằng hơn. Họ đi cân bằng hơn là họ muốn gọi đầu tư AI, nhưng mà họ chú trọng vào cái đạo đức và luật lệ của AI, thành họ thận trọng hơn. Và rất nhiều quốc gia, thưa anh, nếu nói chung chung đó, mỗi quốc gia tế hiện tại đầu tư gần như 300 tỷ đô la và cái chiều hướng đó vẫn gia tăng và nó tạo công ăn việc làm. Điều này mình thấy thể hiện qua cái stock market, cái thị trường chứng khoán của những công nghệ cao. Những cái công ty mà dẫn đầu thế giới, trong đó là Hoa Kỳ, là những công ty đó rất nhiều, là Google, gọi là Amazon, hay là Oracle, hay là Intel, hay Nvidia, là những công ty tiên tiến về AI thật.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Sơn có đặt câu hỏi vấn đề là Trung Quốc đã vượt Mỹ về ứng dụng AI thì điều này có đúng hay không ạ? Và nếu giả sử như Trung Quốc đã vượt Mỹ thì liệu Mỹ có theo kịp mà đuổi vượt lại Trung Quốc hay không, thưa giáo sư?
Vâng. Thật sự ra đó, AI đã phát triển cái này để anh Quân nói về cái công nghệ của AI của Hoa Kỳ tiến triển như thế nào. Theo tôi biết đó, cái lượng đó của AI đó, thì Trung Quốc nhiều hơn và đi sâu hơn, nhất là trên phương diện robot. Nhưng về cái phẩm, vì AI tùy thuộc vào gọi là cái chip, mà cái chip của Trung Quốc đó, hiện tại họ chỉ chế tạo đến cái mức 7 nanometer gần đây mà thôi. Họ tuyên bố là họ đạt được 5 nanometer. Mà về chip đó, cái nanometer càng nhỏ thì nó càng tinh vi, nó càng mạnh, mà đó là cái điều chính cho cái công nghệ trí tuệ thông minh. Còn Hoa Kỳ đó, về cái tinh vi, về cái kỹ nghệ AI, họ đi xa, đi nhiều hơn. Mặc dầu mà họ Trung Quốc đi trước về robot, nhưng mà cái lượng thì nhiều hơn, nhưng mà cái phẩm và hiện tại cái đầu tư ồ ạt của những công ty mà lớn nhất trên thế giới, quý vị tưởng tượng Nvidia, Microsoft và Apple là những công ty đầu tư rất mạnh AI. Những công ty này cộng lại đó, cái GDP của những công ty này lớn hơn rất nhiều quốc gia, chỉ thua Trung Quốc mà thôi. Thành ra cái đầu tư của họ mấy chục tỷ đô la trong những năm tới này nó rất nhiều. Anh Vương có thể bổ túc thêm về cái phần này, về cái công nghệ của Trung Quốc và Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, xin mời anh Huân ạ.
Vâng, thì theo tôi được biết thì đúng là giáo sư Lộc đã nói, như giáo sư Lộc đã nói là cái lượng mà bằng sáng chế mà Trung Quốc và Hoa Kỳ khi nộp vô thì Trung Quốc nhiều gấp 6 lần so với lại số bằng sáng chế mà Hoa Kỳ nộp vào. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đúng là về chất lượng của những mô hình. Ví dụ như là ChatGPT bây giờ đó là mô hình hàng đầu. Về qua những cái đánh giá, tiêu chuẩn đánh giá trong ngành khoa học dữ liệu thì đã có những thông số nói rằng là những mô hình của Trung Quốc có thể bằng và vượt qua được ChatGPT, nhưng mà cái đó thật sự thì chưa được kiểm chứng bằng một cái cơ sở đánh giá chung và một số liệu đánh giá chung, thì cái đó chúng ta cũng chưa thể nói được là Trung Quốc cái chất lượng mô hình của họ là sao so với Hoa Kỳ.
Dạ vâng, ở đây một khán giả có đặt một câu hỏi rất là chuyên môn, tôi xin gửi đến cho anh Huân đó. Khán giả Thi Phạm viết trên Facebook đó thì xin anh hãy giải thích AI điều khiển robot ứng dụng tự động hóa trong cuộc sống như thế nào ạ?
Thì cái vấn đề này cũng đang được phát triển. Thì có thể nói như là xe tự động lái cũng là mô hình của robot mà ứng dụng AI, hoặc là một số... Theo cá nhân tôi thì ví dụ trải nghiệm cá nhân thì bây giờ tôi vô những cái sân bay của San Francisco hay là Los Angeles thì chúng ta lại có thể thấy được một số máy móc mà có thể tự động lấy nguyên liệu, tự động pha chế hay là tự động pha chế cà phê hoặc là làm bánh mì hoặc là omelet, những cái nhiệm vụ khá cơ bản. Thì tôi nghĩ là trong tương lai đây thì sự tự động hóa của robot có thể giúp rất nhiều trong công nghiệp, ví dụ như là nâng đồ cực kỳ nặng mà người bình thường không thể nào nâng được, hoặc là có thể giúp nhiều hơn trong những công việc gia đình như là nấu ăn hoặc là chăm sóc người già hoặc trẻ em, hoặc thậm chí xa hơn là chúng ta có thể tự động hóa robot để giúp chúng ta làm những công việc khá là nguy hiểm như là khai thác dầu mỏ hoặc là thám hiểm không gian, thì đó là một trong những ứng dụng mà chúng ta sẽ được thấy.
Vâng, cảm ơn anh đó. Thì khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đưa ra nhận xét là AI dựa trên những dự đoán nên cần thông tin đầu vào chuẩn xác để đưa ra kết quả hợp lý, thì điều này có đúng hay không? Là giả sử những dữ liệu không chuẩn xác thì hoặc là AI nó hoàn toàn là nó sai đúng không ạ?
Điều này vô cùng chính xác. Cái dữ liệu là cái thứ quan trọng và căn bản nhất cho mỗi cái hệ thống AI. Thì ví dụ như một cái tập tin mà nó quá thiên vị về một cái vấn đề hoặc có một cái thiên kiến nào quá, thì nó sẽ làm cái con AI có một thiên kiến nhất định và chưa chắc điều đó là chính xác. Thì cái này cũng giống như là cái học máy mà tôi đã nói trước là supervised learning, có nghĩa là học máy mà có cái tập dữ liệu dán nhãn. Thì nếu mà chúng ta dán nhãn cái dữ liệu này sai, ví dụ như thư không phải là thư rác nhưng mà chúng ta lại dán nhãn nó là thư rác, thì sau này AI nó sẽ học được những bức thư này là thư rác mặc dù đó là những bức thư vô cùng bình thường và không phải là được là đánh giá đúng.
Vậy thì nếu như AI có thể trở nên thiên kiến như vậy dựa vào những cái thông tin đầu vào, thì tôi thắc mắc là giả sử như nếu một công cụ AI nào đó mà Trung Quốc họ phát triển chẳng hạn, thì họ có sẽ đưa những thông tin có lợi cho họ, vậy thì những kết quả đó đưa ra sẽ mang tính tuyên truyền cho Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc đúng không ạ?
Đúng, thì nói chung là cái thông tin mình đưa ra mà nó thiên vị ra sao thì cái đầu ra nó cũng sẽ rất là thiên vị như cái lượng dữ liệu mà nó được đưa vào.
Dạ vâng.
Một trong những cái điều đó mà họ lo ngại về AI đó là đôi khi họ đưa ra những cái dữ liệu hay những cái tiên đoán hay là những nhận định đó từ những dữ liệu lớn hay là những cái dữ liệu vô cùng cực kỳ lớn đó, mà nó phức tạp đến mức đó, là con máy AI hay là cái người mà gọi là biên phần mềm đó, họ cũng không biết là từ đâu mà nó bắt nguồn. Thành ra cái khó là ở cái điểm đó, là đôi khi nó sai thiệt là sai, mà mình cũng điều đôi khi mình trở về nguồn, nó biết từ đâu nó sai, đôi khi được đôi khi không được. Thì đó là những cái điều mà trong cái khoa học họ vẫn còn tự chỉnh đốn lấy ha.
Dạ vâng. Quay trở lại nền kinh tế của AI đó, thì tôi được biết thì cái công ty NVIDIA đó mà sản xuất con chip cho AI đó, thì có trong thời gian qua có lúc họ cái khi mà cổ phiếu nó lên đó, thì cái giá trị vốn hóa nó trở thành công ty hàng đầu thế giới với tài sản hơn 3.000 tỷ đô la. Vậy thì tôi giáo sư đánh giá cái vai trò độc tôn của công ty NVIDIA trong cái ngành công nghiệp AI hiện nay như thế nào, họ có đối thủ hay không ạ?
Vâng, như tôi đã trình bày trong giai đoạn đầu đó, là mặc dầu ChatGPT ra đời đó năm 22 đó, làm cho cái sự bùng phát của về cái kỹ nghệ AI và cái chip đó, nhưng mà thật sự NVIDIA đó, họ đã nghiên cứu về chip và gọi là trí tuệ thông minh nhân tạo trước đó nhiều năm lắm rồi, và họ liên tục họ gọi là họ sáng chế, họ đầu tư, họ không ngừng. Đó là một trong những lý do mà một cái danh từ chuyên môn đó là NVIDIA dùng đó, gọi là GPU, tiếng tắt của nó là Graphic Processing Unit, tiếng Việt là đơn vị xử lý hoặc đồ họa. Đơn vị xử lý đồ họa, chữ đồ họa vì biết là có hình ảnh. Nó khác biệt với những cái chip của những công ty, ví dụ Intel, thì họ dùng là em ở nhà, ngay cả người lớn nó không đi làm được, thì ở nhà họ không có giải trí, họ chơi game. Thì cái game này đó, những cái phát minh do cái GPU của NVIDIA đó, là những cái điều mà những kỹ sư hay những người sáng chế phần mềm họ yêu thích lắm, vì họ giúp cho cái công ty này gọi là công ty của họ là làm cho những cái game nó vừa dễ, vì họ dùng cái gọi là cái cách xử lý gọi là song song đó, parallel processing đó, có nghĩa rằng họ làm 2-3 cái chuyện một lượt hết, mà khi mà họ xử lý cái phần định mà phần mềm này có thể anh Quân nói thêm đó, thì nó chia ra từng phần nhỏ và nó làm rất nhanh chóng, rất rất dễ dàng và nó rất là hiệu quả, và nó lại tiết kiệm về điện lực là một cái điều rất lớn cho gọi là sự huấn luyện cho đào tạo một cái phần mềm AI. Và khi mà NVIDIA đã ra đời trước gọi là đối thủ cạnh tranh mình 3-4 năm, thì đó là một cái vị trí rất vững chắc mà họ liên tục họ là sáng chế và phát minh, cho nên Đó là một trong những lý do chính mà họ giữ cái lên cái giá trị là 3.000 tỷ đô la. Chúng ta nên nhớ rằng một công ty Nvidia là gần đến 80% GDP của Nhật Bản, quý vị có thể tưởng tượng. Mời anh Quân nói thêm về Nvidia, về cái công nghệ của Nvidia luôn.
Dạ vâng, xin mời anh Quân ạ.
Vâng, thì Nvidia đúng là đó giờ nó được cái lợi thế, đó là nó sản xuất ra những cái GPU gọi là tân tiến và gọi là dẫn đầu của doanh nghiệp. Thì cũng như giáo sư Lộc đã nói thì qua những năm Covid thì giống như diều gặp gió thì nó đã được lên, thì Nvidia đã đầu tư càng nhiều hơn về các hệ thống GPU này. Và sau đó thì lại đến sự bùng phát của AI. Thì AI như chúng ta biết là cần rất nhiều hạ tầng cơ sở và các bộ máy để xử lý được các tập dữ liệu vô cùng lớn. Bởi vậy thì nhân cơ hội này thì Nvidia cũng đã ra được những cái GPU rất là nhiều core để mà có thể xử lý song song như giáo sư Lộc đã nói. Thì điều này là khiến cho Nvidia bây giờ là trở thành một trong những là doanh nghiệp lớn nhất mà để có thể hỗ trợ cho việc phát triển và ứng dụng AI.
Câu hỏi của khán giả tên là Mr. Media xin gửi tới cho anh Huân đó. Thì trong kiến trúc xây dựng đó, thì tương lai AI có thể thay thế kiến trúc sư để làm thiết kế được hay không ạ?
Thì câu hỏi này cũng thật ra cũng nằm trong cái lĩnh vực công nghiệp sáng tạo. Thì như tôi cũng đã nói trước đây, đó là nó học trên những cái dữ liệu có sẵn. Thì đôi khi nó sẽ không tạo nên được những cái kiến trúc mới và quá tinh vi, hay là có những kiến trúc mà có thể tạo nên sự đặc trưng cho một thành phố hoặc là một khu đô thị nào đó. Thì hiện tại thì nó có thể, bây giờ tôi thấy mà cái khả năng gần nhất của AI với lại ngành kiến trúc đó là nó có thể giúp chúng ta, có nghĩa là trang trí một căn phòng theo ý thích. Thì trong tương lai thì tôi nghĩ là cũng có khả năng là AI sẽ giúp các kiến trúc sư, hỗ trợ các kiến trúc sư hơn là thay thế. Vì về những vấn đề ví dụ như là sáng tạo hay là sự an toàn của cấu trúc. Nên tôi nghĩ là trong tương lai gần thì ngành kiến trúc vẫn chưa có thể được thay thế bởi AI đâu.
Dạ vâng, vậy thì trong những cái lĩnh vực mà đòi hỏi cái sự sáng tạo hay là tình cảm của con người trong đó thì AI vẫn chỉ là công cụ hỗ trợ thôi chứ không thể thay thế hoàn toàn, đúng không ạ? Dạ vâng, khán giả Rachel Hà có đặt câu hỏi tôi muốn gửi đến cho giáo sư Lộc đó. Thì AI có những rủi ro nào trong cuộc sống và cách khắc phục như thế nào? Thì tôi cũng biết là các lãnh đạo thế giới gần đây họ có tổ chức những hội nghị thượng đỉnh để mà đề ra những nguyên tắc quản lý về AI. Thì xin giáo sư Hà cho biết là đâu là hiểm họa mà AI đặt ra cho đời sống con người và làm sao để quản lý nó ạ?
Anh Quân có thể đóng góp rất nhiều về đề hạt này. Như quý vị biết là một cái bộ máy robot mà có khả năng hoạt động gần như suy nghĩ như con người, đó là 10-20 năm về sau này đó, thì nó rất nhiều hiểm họa nếu dùng không đúng chỗ. Vì theo thật sự trên lý thuyết đó, là những robot này với lại những cái bộ máy thông minh đó, mà suy nghĩ, mà nếu họ tự chế tạo, họ biên code với nhau, họ tự chế tạo, họ lập một cái thành phố riêng biệt mà họ nghĩ rằng con người, loài người có thể sẽ tắt máy điện, tắt đi cái hệ thống battery để cho giết robot, thì họ lại biết suy nghĩ là phải tiêu diệt loài người trước. Đó là cái chuyện gần như huyền thoại, mà đó là những cái câu hỏi đặt rất lớn trong quá khứ. Rồi ví dụ như những robot đó dùng cho vũ khí chiến tranh mà hiện tại nhiều quốc gia đã ký vào, trong đó có Việt Nam và ngay cả Trung Quốc, là dùng những robot vào những vũ khí chiến thương mà gọi là vô đạo đức và vô trật tự, là nó ảnh hưởng đến nhân loại rất nhiều. Chưa kể đến là những cái bộ máy robot có trí tuệ thông minh chế tạo thuốc, mà nếu mà chế tạo lọt vào tay những người khủng bố, họ đưa vào những cái phần mà gọi là ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống vân vân này nọ, nó sẽ ảnh hưởng. Mà quý vị biết cái gì mà ảnh hưởng mà lạm dụng về máy móc, về robot thì nó cái hiệu quả nó cả ngàn triệu lần, chứ không phải là do một con người. Một con người làm đi thì ảnh hưởng 5-10 người hay là một vài ngàn người thôi, còn mà ảnh hưởng tập thể như vậy là lớn vô cùng. Mời anh Quân tiếp tiếp về cái phần này anh Quân.
Cảm ơn giáo sư Lộc. Thì để thêm vào ý này, tôi có hai luận điểm. Đó là cái điều đầu tiên mà dễ chúng ta có thể thấy rõ nhất về rủi ro trong phát triển AI so với xã hội, thì là nó sẽ thay đổi thị trường việc làm trong thời gian gần đây. Đó là AI sẽ có thể thay thế nhiều công việc hiện tại, ví dụ như hiện tại là các công việc hành chính hay các công việc pháp lý, thì có thể gây đến tình trạng thất nghiệp hiện tại và bất bình đẳng kinh tế. Thì các công việc là bị lặp lại và không đòi hỏi kỹ năng cao như là nhập dữ liệu hoặc là những phân tích dữ liệu pháp lý thì có thể nguy cơ sẽ bị thay thế bởi AI. Và có một cái điều quan trọng mà tôi thường cũng hay nói với người thân và người nhà, thì đó là về vấn đề thông tin giả. Đó là AI có khả năng, giờ có khả năng rất tốt là tạo ra các hình ảnh và video văn bản giả mạo. Đó là giờ gây cho chúng ta rất nhiều khó khăn trong việc phân biệt được đâu là thông tin thật và đâu là thông tin giả. Điều này có thể gây dẫn đến sự lan truyền thông tin sai lệch và gây hoang mang trong xã hội. Tôi có thể lấy một ví dụ mà tôi luôn kể với người thân, đó là bây giờ có những thủ đoạn rất là tinh vi, nếu mà không được kiểm soát thì họ có thể ví dụ như gọi cho những người lớn tuổi hoặc những người không biết nhiều về AI, hoặc thậm chí những người biết về AI cũng không có thể ngờ đến rằng là có những cuộc gọi mà nghe được giọng của người thân của mình nhưng với một cái tông giọng đó là hoảng hốt, sợ hãi. Mình rất là dễ bị ảnh hưởng tâm lý về những trường hợp như vậy, và thực sự là nghe giống như là nghe bạn mình đang cầu cứu hoặc là xin tiền. Thì đó là một trong những trường hợp vô cùng nguy hiểm. Hoặc là bây giờ chúng ta thấy là trong cuộc bầu cử tổng thống thì rất là nhiều video được lan truyền xung quanh về các cử tri, nhưng mà đôi khi các hình ảnh nó không phải là thật mà nhìn rất là giống thật. Thì
đó, để tôi tiếp ý với anh Quân, đó là lý do tại sao máy học hay là dữ kiện lớn hay là những cái khoa học về trí tuệ thông minh nó đi dính chuyện với nhau, là tại vì dữ liệu nó quá nhiều, nó cực kỳ lớn, khó mà phân biệt cái nào thật, cái nào giả. Một cái điển hình nhất mà đối với một người bạn tôi quen biết đó, là có đứa con teenager đang ở trên lầu, nhưng mà có cuộc điện thoại gọi lại, may là nó còn ở nhà. Nó gọi lại mà cái hình ảnh hiện lên điện thoại nó giọng nói quá hoảng hốt là của cô đó, nói ba ơi con đang bị đụng xe chảy máu này nọ, cần phải liền lập tức có tiền để giải quyết. Mà khi đó ông kêu thì đứa con nó nằm ở trên lầu á. Đó là những cái chuyện mà không thể tưởng tượng được, đại AI nó làm vừa hình ảnh vừa giọng nói. Nói về cái gọi là cái hiểm họa về kinh tế đó, thì rất nhiều gọi là cơ quan họ nghiên cứu, họ rất là, đây là ví dụ, đây là một cái trường hợp mà chưa ai biết nó sẽ đi về đâu. Như anh Vương nói đó, những cái ngành về công nghệ cao, technology job đó, là những người về kỹ sư về phần mềm, hay những người coder, hay những người mà nghiên cứu về dữ liệu đó, có thể được thay thế AI bằng AI. Những công ty mà về gọi là truyền thông, như là quảng cáo hay là biên ra những cái phần mà những cái bài văn hay là nhà báo này nọ cũng có thể thay thế bằng AI. Trong gọi là cái địa hạt luật đó, là những người phụ tá luật đó, ngay cả tôi nghĩ là một ngày nào đó, một luật sư biện hộ tòa án, nếu mà đầy đủ dữ kiện đó, có một robot có thể là phụ tá hay là thay thế luật sư, điều đó mình không biết được. Nhưng mà những người paralegal, legal assistant, có phụ tá luật sư đó, là cái nhiệm vụ họ gì, là nghiên cứu những cái luật của cái án đó là như thế nào, nó là được thay thế bằng AI. Những nhà nghiên cứu về thị trường thì đó là một cái khu dữ liệu nó có sẵn thì họ nghiên cứu rất nhiều. Ngay cả những giáo sư mà gọi là không phải giáo sư mà thầy giáo của gọi là bậc tiểu học đó, thì dạy những phần rất căn bản đó, đôi khi AI dạy toán hay dạy văn chương này. Ngay cả trong ngành kế toán hay tài chính cũng vậy. Thành ra những cái ngành mà AI có thể thay thế, và đây là robot thay thế con người, nó khác trong cái quá khứ là công nghệ thông tin tạo nên việc làm. Cái này robot thay thế con người thì công ăn việc làm của con người phải chuyển hướng như thế nào?
Dạ vâng, đó là vấn đề lớn đúng không ạ? Khi mà giáo sư Lộc cũng như anh Huân nói về cái công nghệ làm giả hoặc là deepfake á, thì rõ ràng tôi cảm thấy rất là lo sợ đó, khi mà họ có thể làm giả hoàn toàn từ ngoại hình cho đến giọng nói của chúng ta, thì đặt ra những cái vấn đề như là đánh lừa con người hay là lừa đảo, hay thậm chí gọi là tiếp cận vào tài khoản ngân hàng bằng cái khuôn mặt giả tạo. Thì không biết là hiện giờ chúng ta có cách nào để hạn chế được những cái hậu quả do AI gây ra hay không ạ?
Tôi nhờ anh Quân trả lời câu hỏi này về cái phần kỹ thuật.
Thì hiện tại vẫn chưa có nhiều đặt ra, chưa có nhiều sự gọi là limit hay là những cái hạn chế dành cho cách mà mỗi người sử dụng AI. Bây giờ cái công nghệ AI cũng khá là được lan truyền, có nghĩa là mỗi người đều có thể tiếp cận được công nghệ AI và dùng theo cách riêng của họ. Thì bởi vậy, bởi vì vấn đề đó thì chúng ta chưa hề có một cách ngăn chặn nào cụ thể những hiểm họa mà như là deepfake hay là lừa đảo như bây giờ. Nhưng mà tôi có thể biết được là có những người cũng có thể, có những công ty cũng đang phát triển những cái công nghệ này để chống chọi lại với những kẻ gian lận. Ví dụ như những cuộc hỏi để trả lời những cuộc loại lừa đảo tới, thì chúng ta có thể xài những AI được luyện trước và làm như mất thời gian của những người lừa đảo này. Những người lừa đảo tưởng là đang nói chuyện với chủ nhân của điện thoại, nhưng mà thật ra nó lại là nói chuyện với một AI giả mà đã bắt chước được người chủ điện thoại. Nên bây giờ cái khả năng xài AI nó rất là thiên biến vạn hóa, nên chúng ta đúng là cần phải có một thiết lập những luật lệ kỹ cương hơn để hạn chế được cái việc sử dụng AI lan truyền này.
Dạ vâng. Quay trở lại với về Việt Nam đó, thì trong thời gian gần đây thì Việt Nam là đặt ưu tiên về chuyển đổi kinh tế sang nền kinh tế số, kinh tế xanh, và trong đó là đặt ưu tiên tức là sản xuất chất bán dẫn, và cũng muốn xây dựng những trung tâm dữ liệu để mà phát triển ngành công nghệ AI. Và gần đây nhất thì ông lãnh đạo NVIDIA là ông Jensen Huang cũng đã đến thăm Việt Nam và gặp Thủ tướng Việt Nam đó. Vì thế tôi xin hỏi cả giáo sư Lộc và cả anh Huân đó là liệu Việt Nam có đủ điều kiện để tham gia vào cuộc đua AI toàn cầu hay không?
Vâng, để tôi trả lời tổng quát rồi sau đó tôi nhờ Luân tiếp về phân diện gọi là kỹ thuật công nghệ. Như quý vị biết, cao điểm là khi Tổng thống Biden đi về Việt Nam và những công ty công nghệ cao đều về thăm viếng Việt Nam. Chúng ta nên nhớ Việt Nam cạnh tranh với những quốc gia lân cận như là Malaysia, như là Đài Loan, như là Thái Lan, những quốc gia ở Đông Nam Á để cho những quốc gia này đầu tư. Nhưng mà Hoa Kỳ đặt cái cao điểm rằng Việt Nam nằm ở cạnh biên giới của Trung Quốc là một cái giải pháp để thay thế Trung Quốc, vì những cái kỹ nghệ đầu tư chất bán dẫn bên Trung Quốc rất nhiều và cái đe dọa của Đài Loan có thể bị thống chế bởi vì vũ lực. Thành ra họ muốn đa dạng hóa cái kỹ nghệ chip, chất bán dẫn và trí tuệ thông minh, hai kỹ nghệ này nó đi song song với nhau. Thì đó là cái cao điểm, và Việt Nam đã tạo ra chương trình đại học 4 năm về chất bán dẫn và về trí tuệ thông minh, đã cho ra trường kỹ sư đầu tiên. Việt Nam là một quốc gia mà dân số dưới 40 tuổi là trên 40% dân số quốc gia. Thành ra đó là một cái ưu điểm vì dân số không có lão hóa như bên Trung Quốc hay những quốc gia khác. Việt Nam là một quốc gia có nhiều kỹ sư, đào tạo kỹ sư rất là không phải là xuất chúng, nhưng mà rất nhiều và đủ căn bản để đáp ứng vô trường này. Một trong những ưu điểm mà Việt Nam gọi là cái có ưu điểm hơn quốc gia khác là cái hầm mỏ về đất hiếm rare earth là đứng thứ nhì trên thế giới. Trung Quốc là đứng thứ nhất mà Hoa Kỳ rất tùy thuộc vào đất hiếm, thì đó cũng là một cái ưu điểm để thu hút về đầu tư chất bán dẫn. Mà nếu mà Việt Nam thu hút được chất bán dẫn và đầu tư AI đó, thì đối với tôi đó là một cái gọi là cái phòng vệ quốc, gọi là quân sự quốc phòng lãnh thổ quốc gia và kinh tế lớn nhất hơn cả là nguyên tử lực. Đó là lý do mà tại sao Trung Quốc không dám tấn công Đài Loan, vì họ không dám tấn công vào cái kỹ nghệ chip và chất bán dẫn, và AI là cái trí tuệ thông minh rất là quan trọng. Việt Nam có những người rõ yêu được điểm đó, nhưng mà cái khó khăn của Việt Nam á là cái hạ tầng cơ sở, cái mức sáng tạo, cái mức sáng chế hiện tại gần như không có, mặc dầu những công ty như Intel, những công ty mà đầu tư chất bán dẫn Việt Nam trong mấy năm qua rất là thành công, nhưng mà cái căn bản hạ tầng cơ sở và ngân sách quốc gia không đủ để kích thích, để hỗ trợ này, cần phải vốn đầu tư ngoại quốc rất nhiều. Thì ưu khuyết điểm là đó, và Việt Nam từ cái điểm gần như là không không mà phải cạnh tranh với Mã Lai Á, mặc dầu cái địa thế chính lược, địa chính trị rất là thuận lợi. Mời anh Vương tiếp về cái phần khoa học công nghệ của AI, triển vọng của Việt Nam, anh Vương.
Dạ vâng, tôi cũng muốn hỏi thêm anh Vương, đó là ở Việt Nam là có những doanh nghiệp như là Viettel hay là FPT, không, câu hỏi khán giả SV đó, đặt là Việt Nam có Viettel, FPT đang phát triển nhanh, kỹ sư Việt Nam cũng ok, lương vừa phải, thì anh Quân cũng đã từng ở Việt Nam đó, thì anh Quân nhận thấy là Việt Nam có những cái tập đoàn lớn như vậy thì có tiềm năng Việt Nam theo đuổi được cái ngành công nghệ AI của thế giới hay không ạ?
Thì nếu nói về Việt Nam thì theo tôi thì tôi thấy là cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp AI, nhưng song song cũng đối diện với một nhiều thử thách như giáo sư Lộc đã nêu trên. Thì tôi thấy về sự thuận lợi thì đó là như vị khán giả đã nói là nhiều công ty công nghệ lớn như Viettel AI, VNPT AI, Vin AI hay là FPT đang tích cực nghiên cứu các ứng dụng AI, thì điều đó sẽ là một cái nền móng vững chắc để mà Việt Nam có thể phát triển ngành trí tuệ nhân tạo. Qua đó thì tôi được biết là chính phủ Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách để hỗ trợ được sự phát triển của AI, trong đó bao gồm những chiến lược quốc gia mà vào đến năm 2030 thì với mục tiêu là đưa được Việt Nam vào top 50 quốc gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu, phát triển và cũng như ứng dụng AI. Như giáo sư Lộc cũng nêu trên thì Việt Nam đang có một lực lượng lao động trẻ, sáng tạo và vô cùng ham học hỏi, cũng với rất nhiều tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và cuối cùng là các tập đoàn lớn như Nvidia, Meta, Intel cũng đã bắt đầu giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ AI tại Việt Nam, thì điều này cung cấp được những công nghệ khá là tiên tiến để mà đào tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.
Dạ vâng, thì tôi cũng muốn hỏi luôn là hồi lúc đầu đó anh Huân có chia sẻ là AI họ rất dựa rất là nhiều về cái big data, tức là dữ liệu lớn, cần một cái rất là nhiều dữ liệu có chất lượng, và tôi biết Việt Nam cũng đang triển khai xây dựng những trung tâm dữ liệu. Vậy thì tôi hỏi anh Huân là cái công việc này có khó không, mà liệu có thể thu thập đủ dữ liệu để mà và dữ liệu có chất lượng để mà cho công việc đào tạo AI hay không ạ?
Đúng là một trong những thách thức Việt Nam đang gặp bây giờ đó chính là thiếu nguồn dữ liệu chất lượng cao. Và cũng về là cái khối lượng, thì cái việc dữ liệu không đầy đủ hoặc thiếu chính xác này có thể dẫn đến các mô hình AI không hiệu quả như chúng ta đã biết. Và cái quá trình mà thu thập dữ liệu này cần rất nhiều thời gian, thì tôi không rõ là cái mức độ mà Việt Nam đang cố gắng để thu thập dữ liệu, nhưng mà đó là một quá trình phải cần thêm thời gian để mà tích lũy được một lượng dữ liệu khá là lớn và đặc trưng.
Dạ vâng, câu hỏi cuối cùng thôi, thì thời gian chương trình của chúng ta cũng sắp hết rồi đó, thì gửi đến hai vị khách của chúng ta đó, thì triển vọng trong vòng 10, 20 đến 30 năm tới thì AI nó sẽ phát triển như thế nào, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống và nền kinh tế của chúng ta như thế nào ạ?
Vâng, một trong những cái triển vọng mà AI tiến triển đó, thì như anh Vương đã nói và có thể nói thêm đó, là có thể trở thành một cái bộ máy gọi là não giống như não con người, mà đôi gọi là super intelligent, có nghĩa là siêu trí tuệ nữa, có nghĩa rằng chẳng những nó làm việc như cái bộ não con người mà nó vận dụng. Chúng ta nên nhớ rằng Einstein, Stephen Hawking là những nhà khoa học nổi tiếng nhất, họ chỉ dùng một phần nào cái não của họ để phát minh khoa học thôi, hay là thu thập dữ liệu lớn thôi, còn bộ máy đó thì họ tận dụng tất cả. Mà cái siêu bộ máy, siêu trí tuệ thông minh nó sẽ đi vô tận vô xa và còn giỏi hơn con người nữa. Đó là cái tiến triển vô biên mà cũng là một cái hiểm họa. Nhưng mà trong một cái phần trí tuệ thông minh đó, nó cần vào cái chip rất nhiều. Mà sở dĩ tôi nói đây đó là tại vì đó, Hoa Kỳ gần đây, Đại học MIT đã khám phá ra một cái chất gọi là cái chất bán dẫn, nó gọi là cubic boron arsenide. Cái chất này đó hiện tại cho thấy rằng có cái hiệu quả gọi là gấp 10 lần đến 15 lần so với lại silicon. Quý vị biết là silicon là cái chất bán dẫn mà dùng ở trong cái chip rất là quan trọng, mà đây là cái chip do một giáo sư người Trung Quốc ở tại MIT với sự cộng tác của nhiều đại học giáo sư khác đang nghiên cứu cái chất này có thể đưa vào chất bán dẫn, vì đây là cái chất bán dẫn là nó giảm đi cái tiêu thụ về điện. Quý vị biết là điện rất là quan trọng trong cái kỹ nghệ chip và AI, vì nó tiêu thụ điện rất nhiều, đến mức là họ cần lò điện nguyên tử để mà cung cấp điện. Thành ra nếu mà những cái chất như bán dẫn như qubit boron arsenide mà đưa ra đó, thì kỹ nghệ của AI và chất bán dẫn hay là chip nó đi đến vô biên vô tận, vì nó lên gấp mười mấy lần của hiện tại. Đó là hiện tại mà thôi. Nhưng mà cái hiệu quả ở đây đó là cái tiến triển về khoa học hay ảnh hưởng đời sống gần như bị kiểm soát bởi 12 quốc gia tân tiến nhất mà tôi đã liệt kê trước đây. Chưa kể đến trong đó khoảng 10 công ty là tại Hoa Kỳ, trụ sở Hoa Kỳ, trong đó là những công ty lớn nhất gần như sẽ kiểm soát cái công nghệ này và đời sống khoa học trong tương lai. Đó là cái hiểm họa làm sao đạt được cái cân bằng trật tự đời sống thế giới. Việt Nam muốn tiến triển, theo tôi biết là không phải là tự chế tạo hay phát minh từ dây đầu, mà là có sự cộng tác với thế giới, với FDI, với TSMC, với Hoa Kỳ, với lại những quốc gia tân tiến để đưa kỹ nghệ về. Thay vì bây giờ mà mình gọi là nghiên cứu sáng tạo bắt đầu từ bây giờ thì nó không đi đâu vào đã. Ngay cả Viettel cũng đi rất là giỏi, nhưng mà về cái công nghệ cao nhất và về những cái chip mà công nghệ về 2 nanometer đó, thì cần phải có sự cộng tác với lại thế giới và nhất là Hoa Kỳ thôi.
Dạ vâng, thì không biết anh Huân có bổ sung gì không về triển vọng của AI trong vòng 10, 20, 30 năm tới ạ?
Thì như chúng ta cũng đã thấy thì AI bây giờ đang phát triển một cách vô cùng nhanh chóng và ngoài cả mong đợi của mọi người. Nhưng mà hiện tại thì rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bây giờ chỉ mới trải qua cái quá trình lập kế hoạch và thử nghiệm để ứng dụng AI. Tôi nghĩ rằng trong vòng 10 năm tới, cái phần lớn các doanh nghiệp sẽ đạt được điều này, sẽ biến AI trở thành một phần không thể thiếu trong các sơ đồ vận hành của họ. Và cũng như là giáo sư Lộc đã đề cập, đó là Super Intelligence, là trí tuệ thông minh là siêu đẳng. Nhưng mà trước khi tới đoạn đó thì chúng ta có thể đạt được một khái niệm đó gọi là trí tuệ thông minh nhân tạo tổng quát, nó gọi là Artificial General Intelligence. Thì cái loại trí tuệ nhân tạo này có khả năng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ trí tuệ nào của con người và như con người. Khác với lại những AI bây giờ, đó là những AI chỉ là AI hạn chế thôi, nó là narrow AI, nó chỉ làm tốt một nhiệm vụ cụ thể nó được đưa ra, ví dụ như phân loại hình ảnh hoặc là về ngôn ngữ. Thì tôi nghĩ AI trong vòng 10 năm tới sẽ tiến gần hơn với khái niệm của trí tuệ nhân tạo tổng quát, tuy nhiên thì vẫn còn nhiều cái thách thức cần vượt qua để đạt được cái trí tuệ thông minh tổng quát này. Và có một điều rất thú vị, đó là cái công nghệ giao diện não máy, thì công nghệ này á cũng đang được phát triển và cho phép con người điều khiển máy móc thiết bị bằng suy nghĩ của mình. Nó sẽ tạo ra một cái mối quan hệ kết hợp mạnh mẽ giữa trí tuệ con người và AI. Thì bây giờ chúng ta đã có được cái trường hợp đầu tiên từ công ty Neuralink của tỷ phú Elon Musk. Thì một người bị liệt từ cổ xuống đã được cấy chip vào trong bộ não của họ và có thể điều khiển được thiết bị như là chơi game bằng suy nghĩ. Thì trong tương lai tôi nghĩ sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn, nhưng hiện tại thì nó vẫn trong quá trình thử nghiệm để đảm bảo được mức an toàn tối đa cho bộ não.
Dạ vâng, vậy thì trong tương lai có khi nào chúng ta sẽ có một con robot mà có thể có bộ não và có tình cảm hoạt động như con người hay không?
Cái đó thì nó sẽ thuộc loại vào super intelligence, thì nó còn, tôi nghĩ cũng còn khá là xa, đặc biệt là về mặt cảm xúc giữa cái sự đối tác giữa người và người thì sẽ còn thiếu rất là nhiều.
Dạ vâng ạ, mặc dù là vẫn còn rất nhiều vấn đề chúng ta còn có thể đi sâu trong chương trình ngày hôm nay, vì lĩnh vực AI nó quá lớn và quá rộng và quá nhiều vấn đề phức tạp đó, thì chương trình của chúng ta đến đây thì cũng đã quá thời lượng rồi. Một lần nữa chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Trừng Huân đã đến tham gia chương trình. Chúc hai vị cuối tuần vui vẻ và cảm ơn, xin thành cảm ơn sự theo dõi quý vị của quý vị khán giả, và hẹn gặp lại vào 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau trên kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt. Và nếu quý vị cảm thấy chương trình này có ích thì xin quý vị hãy like, share cho mọi người cùng biết và nhấn nút subscribe các chương trình của VOA Tiếng Việt.
Vâng, rất hân hạnh xin hẹn tái ngộ cùng quý vị cũng ngày giờ này vào tuần sau.
Kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.